là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Bàn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2016. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ vừa diễn ra tối qua. Những cử tri Mỹ gốc Việt nghĩ thế nào về cuộc tranh luận này?
Phải giải thích được cho một cái nước Mỹ mà thế giới nói chung sẽ thất bại hơn là để cho một người như ông Trump lãnh đạo nước Mỹ.
Một cựu nhà giáo ở California đã nhận định như vậy về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ bất đồng về các liên minh quân sự của Mỹ. 17 người chết trong một vụ đánh bom tự sát ở Baghdad. 13 binh sĩ Afghanistan bị đồng đội nghi là theo Taliban giết. Lượng người tị nạn đến châu Âu tăng lên, nhưng con số tử vong lại tăng lên.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã trình ra các kế hoạch tương phản nhau về kinh tế và vai trò của Hoa Kỳ ở nước ngoài với giới cử tri vào đêm thứ hai trong cuộc tranh luận đầu tiên trong tất cả ba cuộc tranh luận tay đôi giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ được lên lịch trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11. Hoài Hương trình bày chi tiết những ghi nhận của Richard Green.
Khoe khoang sự thành công của ông trong việc xây dựng một cơ ngơi địa ốc cả tỷ đô la, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói, đã đến lúc nước Mỹ có một người lãnh đạo hiểu biết về tài chính.
Our country has tremendous problems. We're a debtor nation. We're a serious debtor nation.
Đất nước chúng ta đang vấp phải nhiều vấn đề to lớn. Chúng ta là một nước đang mang nợ. Nợ nần đầy đầu trong khi đất nước chúng ta đang cần có những đường xá mới, các đường hầm mới, cầu cống mới, phi trường mới, trường học mới, bệnh viện mới. Nhưng mà chúng ta không có tiền bởi vì chúng ta đã phung phí tiền bạc để thực hiện rất nhiều những ý kiến của bà.
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton thì nói rằng nước Mỹ không nên quay lại với những chính sách đã thất bại, không mang lại những lợi ích cho đất nước mà chỉ đưa đến tình trạng suy thoái kinh tế như đã xảy ra cách đây 8 năm. Bà Hillary Clinton phát biểu.
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part.
Chúng ta đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại nhất tính từ những năm 1930. Nguyên do về phần lớn là vì những chính sách thuế má đã cắt giảm thuế cho người giàu có, không đầu tư vào giai cấp trung lưu, lơ là không theo dõi các hoạt động ở phố Wall, tạo ra một cơn bão hoàn hảo.
Cả hai ứng cử viên đều bị chất vấn về các quan hệ sắc tộc trong xã hội Mỹ. Một đề tài đã trở thành một vấn đề quốc gia, vì nhiều vụ va chạm gây tử vong giữa cảnh sát và người Mỹ gốc Phi trên khắp nước trong mấy năm trở lại đây. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump phát biểu.
The African-American community has been let down by our politicians. They talk good around election time like right now.
Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã bị các chính khách của chúng ta bỏ rơi. Các chính khách này nói những lời hoa mỹ trước các cuộc bầu cử, như trong lúc này chẳng hạn. Nhưng sau bầu cử, họ sẽ xua tay, quay lưng. Thôi chào các ông các bà, hẹn gặp lại 4 năm sau. Cộng đồng Mỹ gốc Phi cư ngụ tại trung tâm các thành phố đã bị đối xử rất tệ. Họ đã bị các chính khách Đảng Dân Chủ ngược đãi và lợi dụng để kiếm phiếu bởi vì các lá phiếu nằm ở nơi đó. Họ đã kiểm soát các cộng đồng này trong gần 100 năm nay.
Về vấn đề chính sách đối ngoại, ông Trump chỉ trích thời gian bà Hillary Clinton nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới quyền của Tổng thống Obama, nói rằng trong khi bà Clinton có kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm xấu. Ông lặp lại tuyên bố cho rằng bà Clinton không có đủ sức chịu đựng để có thể trở thành tổng thống. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton phản bác như sau:
As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire,
Tôi chỉ nói thế này, một khi ông ta đã du hành tới 112 nước và thương thuyết một thỏa thuận hòa bình, một cuộc ngưng bắn, một thỏa thuận để các nhân vật bất đồng được trả tự do, mở ra những cơ hội mới với các quốc gia trên khắp thế giới, hoặc trải qua 11 tiếng đồng hồ điều trần trước một ủy ban quốc hội, thì khi ấy ông ta mới có thể bàn về vấn đề sức chịu đựng với tôi.
Ông Trump đã kích nặng nề thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ và năm cường quốc khác đã đạt được với Iran để hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi bà Clinton nêu lên thỏa thuận hạt nhân này như một ví dụ về tính hiệu quả của các hoạt động ngoại giao đã làm gián đoạn việc Iran tiến tới chỗ thủ đắc một quả bom hạt nhân. Cuộc tranh luận kế tiếp giữa ông Trump và bà Hillary Clinton sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Người đứng chung liên danh của ông Trump, Mike Pence, và người đứng phó trong liên danh của bà Clinton, Tim Kaine, sẽ đối đầu nhau trong cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống vào ngày thứ Ba, 4 tháng 10 sắp tới.
Sau khi hai ứng cử viên của hai đảng chính rời sân khấu, tranh luận vẫn tiếp tục ở Đại học Hofstra, nơi tổ chức cuộc tranh luận tổng thống 2016 đầu tiên, các chuyên gia lẫn các sinh viên bàn cãi về ứng cử viên nào đã giành phần thắng và ứng cử viên nào thua. Từ Đại học Hofstra ở New York, Raymond Taylor của đài VOA gửi về bài tường trình qua giọng đọc của Hoài Hương.
Tại trường Đại học Hofstra ở Hempstead, bang New York, sinh viên và các nhà bình luận xăm soi từng chữ, từng cử chỉ một của hai nhân vật đã được hai chính đảng lớn nhất của Mỹ đề cử ra tranh chức tổng thống trong cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống 2016 lần thứ nhất. Khi cuộc tranh luận chính thức hạ màn, cuộc đua để giành phần thắng vẫn tiếp diễn. Ông Mark Cuban, một doanh nhân tỷ phú, nhận xét.
She gave depth to her answer. She didn't hesitate. He was a counterpuncher, and like a lot of counterpunchers, when you throw your jab and it misses.
Trả lời của bà Clinton có chiều sâu. Bà không hề ngập ngừng. Ông Trump là người ở thế thủ, và giống như những người ở thế thủ như vậy, khi tung ra đòn mà đánh hụt thì sẽ đâm ra bực dọc và càng tăng sức ép hơn nữa.
Ông David Plouffe, một chiến lược gia về chính trị, nhận xét.
I think he, as the debate went on, had a hard time retaining focus.
Theo tôi thì giữa lúc cuộc tranh luận kéo dài, ông Trump bị phân tán và gặp khó khăn để tìm cách lấy lại sự tập trung. Ý tôi muốn nói là có những lúc chúng ta khó nắm bắt được nội dung của những gì ông thực sự muốn nói.
Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York, thì nhận định.
Bà ấy đúng là một người giả dối. Bà là một ngoại trưởng thất bại. Điều mà bà ấy muốn phô diễn tối hôm nay là một sự thiếu hiểu biết khó tin về kinh tế. Làm sao có thể duy trì việc làm ở trong nước khi tăng thuế đánh vào doanh nghiệp? Có doanh nghiệp nào muốn bị tăng thuế không?
Nhưng có lẽ lời tán dương tại tranh luận của ông Donald Trump chính là lời của ông tự ca ngợi mình.
Based on all of the online polls, we did tremendously well. No, I'm very happy that I was able to hold back on.
Căn cứ vào kết quả các cuộc thăm dò trên internet, chúng tôi đạt thành tích vô cùng lớn. Tôi rất hài lòng là đã không đưa ra những phát biểu về những hành động thiếu thận trọng của ông Bill Clinton, bởi vì tôi rất tôn trọng Chelsea Clinton và không muốn nói ra những gì tôi đã định nói và chuẩn bị sẵn sàng để nói.
Bên ngoài hội trường chính, nhiều sinh viên theo dõi cuộc tranh luận cũng bàn luận sôi nổi không kém gì giới bình luận gia. Brandon Lebowitz, sinh viên trường Hofstra, nói.
Trump is a very good public speaker. People underestimate his power in public speaking.
Ông Trump là một diễn giả xuất sắc. Nhiều người đánh giá sai khả năng diễn thuyết của ông và cách ông truyền đạt thông điệp. Hãy nhớ là ông ấy làm việc với hàng ngàn công nhân trên khắp nước. Ông ấy đã làm việc với các công nhân xây dựng và đã tự thân tiến lên hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và trong rất nhiều lĩnh vực khác.
Với các sinh viên Hofstra, thì các cuộc tranh luận tại trường này sẽ vẫn tiếp tục.
Trong khi đó, các nhà đầu tư trên toàn thế giới có lẽ đã theo dõi rất sát sao khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa tranh luận về những cách thức tiếp cận rất khác nhau đối với vấn đề kinh tế và những vấn đề khác. Nhiều nhà đầu tư và các kinh tế gia nói việc không chắc chắn về các chính sách tương lai đang hướng nền kinh tế lớn nhất thế giới là một trong những rủi ro lớn nhất đối với các thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán toàn cầu đã không thay đổi đáng kể trong những giờ đầu tiên sau cuộc tranh luận. Tại châu Á, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,1%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 8/10%. Trong khi đó, chỉ số FTSE của châu Âu ở London đã giảm 7/10%. Chỉ số DAX của Đức giảm gần 1,2%, trong khi chỉ số CAC của Pháp giảm 9/10%. Trong phiên giao dịch sáng sớm ở thị trường Hoa Kỳ, chỉ số Dow Jones đã giảm 2/10%. Thị trường chứng khoán lên xuống khoảng 1% là phổ biến trong vài năm qua. Báo Politico viết rằng ông Trump đã có những phản ứng mạnh mẽ nhất trong các cuộc tranh luận khi ông đổ lỗi cho cựu ngoại trưởng Clinton về các vấn đề phát sinh trong giao dịch thương mại và sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế. Tuy nhiên, tờ báo nói ông Trump cũng đã đưa ra rất ít những giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình. Tờ Wall Street Journal viết rằng các chuyên gia đầu tư đang theo dõi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc đua xích sao giữa ông Trump và bà Clinton và bắt đầu có khả năng ông Trump sẽ giành chiến thắng một cách nghiêm túc. Một số người đã bắt đầu tư vấn cho khách hàng về cách đưa ra lựa chọn đầu tư dựa trên tác động tiềm tàng của các chính sách của ông Trump. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận dự kiến giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sitephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa tối 26 tháng 9, hai cử tri người Mỹ gốc Việt nói với VOA Việt ngữ rằng họ không thấy có người chiến thắng rõ ràng trong cuộc tranh luận. Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện sống ở bang Virginia, bờ đông Hoa Kỳ, nói cuộc tranh luận không có gì hấp dẫn vì những câu hỏi và câu trả lời không có gì mới mẻ hay đặc biệt và không gây tác động thay đổi suy nghĩ của cử tri. Ông nói,
những người họ chọn phía ông Trump là đã không thay đổi được cái sự nhìn của họ. Cái người họ chọn bà Clinton cũng không thay đổi được cái hướng họ. Còn những người đứng chính giữa, những cái câu hỏi này không có cái gì mà gọi là mới mẻ hết. Tối hôm nay cái cuộc tranh luận này rất là chán, không có gì mới mẻ hết để mà có người lý thú.
Ở bờ Tây, từ thành phố Oakland, bang California, ông Nguyễn Khoa Thái Anh đưa ra nhận xét.
Một chín một mười, tôi nghĩ là bà Clinton thắng thế hơn vì bà ấy đi vào vấn đề. Ông kia thì vẫn không trả lời vào vấn đề. Cái ấn tượng tốt nhất về bà Clinton thì là bà ấy giỏi về cái chuyện đối ngoại. Những người trung dung thì tôi nghĩ là họ kẹt, là họ chán ngán cả ai mà họ chẳng đừng thì họ mới bỏ cho bà Clinton. Tôi nghĩ là bà ấy sẽ lấy được phiếu.
Ông Thái Anh, gần 60 tuổi, nói với VOA ông ủng hộ ứng cử viên Clinton. Vị cựu nhà giáo từng dạy tại nhiều trường ở học khu San Francisco đưa ra lý do.
Bà ấy đại diện được cho một cái nước Mỹ mà thế giới nói chung sẽ thích bại hơn là để cho một người như ông Trump lãnh đạo nước Mỹ và sẽ làm cho họ những cái liên kết giữa các nước như là NATO hoặc nói chung là Liên hiệp Âu Châu hoặc là nói chung là thế giới nói chung đấy thì sâu xé ra nếu mà có một người lãnh đạo như ông Trump.
Ngược lại, Trung tá Hải quân Mỹ hồi hưu Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 51 tuổi, nói rõ ông ủng hộ ông Trump. Lý giải vì sao bản thân ông và nhiều người ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Tuấn cho rằng trước hết phải xét đến tâm lý chán nản mệt mỏi của người dân Mỹ sau 8 năm qua với nền kinh tế chưa phát triển mạnh và đất nước vẫn dính líu vào một số cuộc chiến. Theo ông, ứng cử viên Trump đã làm người ta thấy lạc quan và có hy vọng trở lại khi ông tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ này thịnh vượng trở lại. Một yếu tố nữa là cho dù ông Trump có nhiều phát biểu tranh cãi về vấn đề nhập cư, trong khi bản thân ông Tuấn và nhiều cử tri khác là người nhập cư, song họ thấy ông Trump có lý khi muốn hạn chế người nhập cư, ông Tuấn lập luận.
Ông Trump thì nói là nếu mà cái nước của mình mạnh thì mình mới giúp được những người nghèo. Còn nước mà mình cứ đem những người nghèo vô để kéo mình để thêm nghèo nữa thì mình không thể giúp được ai hết. Còn bên bà Hillary Clinton thì nó sẽ mở cửa ra cho tất cả những người gì ở trên thế giới này họ muốn tới đây thì cho họ vào đây. Thì chúng ta là những người tị nạn để qua đất nước Hoa Kỳ này để kiếm tự do, để mà cho cuộc đời tiến cao. Mình qua đây để mình học hỏi rồi mình hấp thụ cái sự văn minh của đất nước này. Mình trở thành người Mỹ để mình tạo cơ hội cho thế hệ sau. Nhưng những người sau này họ vào đất nước này để họ trở thành những người gọi là, tôi có thể nói là những người ăn bám, là có nghĩa là cái gì cho tôi thôi chứ không có phải là tôi để cống hiến lại cho đất nước này.
Vị cử tri ở bang Virginia đưa ra quan điểm cá nhân rằng có những nhóm người nhập cư trong thời gian gần đây có tâm lý rằng nước Mỹ dính líu vào chiến tranh ở nước họ nên nước Mỹ nợ họ. Khi những người tị nạn đó đến Mỹ, họ không muốn hòa nhập mà lại muốn nước Mỹ phải đi theo tôn giáo của họ. Ông cho rằng lối sống như vậy gây ra khó khăn và nhiều vấn đề cho nước Mỹ và làm cho nhiều người ủng hộ ông Trump. Vị trung tá hải quân hồi hưu nói với VOA rằng yếu tố thứ ba làm cho nhiều cử tri ngả về ứng viên của Đảng Cộng Hòa là trong 8 năm qua, nhiều sự kiện trên thế giới làm người Mỹ có cảm giác đất nước của họ bị mất đi vị thế cường quốc, trong khi ông Trump hứa hẹn sẽ mang lại thay đổi, ông Tuấn nói.
Trung Cộng hiện bây giờ cũng đàn áp những nước ở bên Đông Nam Á. Nước Nga Xô thì đi qua bên đảo Crimea để mà lấy lại cái đảo mà người Mỹ không đứng ra để nói gì hết. Nên cái tiếng nói của đất nước Hoa Kỳ này trong thời đại này là rất là yếu, không có ai có sự nể nang tới đất nước này. Nên những người mà đi theo ông Trump thì nghĩ rằng ông sẽ đổi đường hướng để tạo đất nước này thịnh vượng trở lại.
Ông Tuấn nói thêm, nhiều người Mỹ tin rằng bỏ phiếu cho ông Trump sẽ tốt vì ông là nhà kinh doanh. Ông sẽ hành động nhiều hơn nói, không giống như các chính trị gia lâu năm, chỉ giỏi hứa hẹn và thuyết phục, nhưng các việc làm thực tế lại không nhiều. Bà Clinton và ông Trump sẽ còn hai cuộc tranh luận nữa trước khi diễn ra bầu cử tổng thống. Cuộc tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Ông Nguyễn Đại Phượng, một nhà bình luận quốc tế ở Việt Nam có 32 năm kinh nghiệm, nói với VOA từ Hà Nội rằng sau cuộc tranh luận tối 26 tháng 9, ông thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ Mỹ có sức thuyết phục hơn. Ông cho rằng bà Clinton sẽ giành được thêm sự ủng hộ từ các cử tri trung dung. Ông nói.
Tôi nghĩ rằng là họ sẽ ngả về Hillary Clinton nhiều hơn. Bởi lẽ tôi thấy rằng là trong suốt cái cuộc tranh luận trực tiếp này, Hillary Clinton tỏ ra là hơn hẳn, vượt trội. Và trở nên xuất sắc hơn hẳn so với lại các cái vấn đề mà hai người đã từng đấu với nhau không trực tiếp ở trong quá trình tranh cử trong suốt thời gian vừa qua. Nên tôi nghĩ rằng là có các cái đối tượng mà các cái ứng cử viên trung dung còn ở giữa thì tôi nghĩ là họ sẽ hướng về Hillary Clinton.
Vị cựu trưởng ban quốc tế Báo Tiền Phong mới nghỉ hưu và hiện là một bình luận viên thời sự quốc tế cho nhiều cơ quan báo chí lớn cũng đưa ra nhận định về ai làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới sẽ phù hợp với lợi ích của Việt Nam hơn. Ông đưa ra lập luận.
Donald Trump thì người Việt Nam ít hiểu biết ông ta. Và những gì người ta hiểu biết được, ông ta chủ yếu qua cái thời gian tranh cử vừa rồi thì ông đưa ra một số cái tuyên bố. Thì tôi thấy rằng là nó cũng không thật là phù hợp hoặc là nó không tương đồng với lại cái lợi ích của người châu Á ở khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Nếu ví dụ như là nếu ông lên làm tổng thống thì ông sẽ không hào hứng gì với các cái hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và các cái nước khác với các nước ngoài. Nếu Donald Trump mà trở thành tổng thống và quả thực ông sẽ thực hiện giống như là cái điều ông đã từng tuyên bố là ông không hào hứng gì với các hiệp định thương mại tự do đó, thì rõ ràng cái việc triển khai và thực hiện đưa cái hiệp định TPP vào hoạt động cũng như là hoạt động một cách có hiệu quả chắc chắn là sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với Hillary Clinton. Bởi vì Hillary Clinton là một trong những người tham gia vào xây dựng cái chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ, cũng như là bà là người tham gia vào cái chính sách và tái cân bằng lại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như là cái chính sách là TPP của chính quyền Barack Obama. Nếu Hillary Clinton mà trở thành tổng thống thì rõ ràng là nói riêng về người Việt Nam chúng ta, với các chính sách của bà và các chính sách của bà trong thời gian đưa ra vừa qua hầu hết là phù hợp với lợi ích của người Việt Nam chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu Hillary Clinton lên làm tổng thống thì Việt Nam sẽ đón nhận dễ dàng hơn và sẽ chấp nhận các chính sách của bà dễ dàng hơn.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton tiếp tục giữ vững lập trường sẽ không ủng hộ Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Tổng thống Barack Obama đang tìm cách thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào cuối năm nay. Trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tối hôm qua, bà Clinton bác bỏ cáo buộc cho rằng bà sẽ ủng hộ Hiệp định Thương mại đa phương lớn nhất mà Mỹ đang thương thảo với 11 nước khác, trong đó có các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam và các đối tác thương mại truyền thống của Mỹ như Nhật Bản, Canada và Mexico. Khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, bà Clinton chính là người đã giúp Tổng thống xúc tiến việc thương thảo hiệp định này. TPP là một ưu tiên trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama.
This TPP sets the gold standard in trade agreements to open free, transparent, fair trade.
Bà Clinton từng cho rằng TPP đặt ra một tiêu chuẩn vàng và hiệp định để mở ra một môi trường thương mại minh bạch và công bằng. Và với 40% thương mại toàn cầu, bà cho rằng hiệp định TPP sẽ tạo ra một cơ chế có thể bảo vệ công nhân và môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, bà Clinton đã thay đổi lập trường đối với TPP mặc dù hiệp định này đã được 12 nước thành viên thông qua tại một hội nghị ở New Zealand hồi đầu năm nay. Trong một lần phát biểu trong chiến dịch vận động để tranh cử đề cử của Đảng Dân Chủ vào tháng 8 năm ngoái, bà Clinton tuyên bố sẽ ngăn cản bất cứ hiệp định thương mại nào lấy đi việc làm của công nhân Mỹ, kể cả TPP. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói bà sẽ chống đối TPP ngay cả sau cuộc bầu cử và nếu đắc cử trong thời gian bà làm Tổng thống. Giáo sư Kinh tế Chính trị học chuyên về châu Á của Đại học Leiden ở Hà Lan, ông Jonathan London, nhận định với VOA Việt ngữ rằng đó là một trò chơi chính trị của các ứng cử viên Tổng thống.
Cả bà Clinton lẫn ông Trump thì nói là những lời mà nói dối thì có lẽ là hơi mạnh. Mà trên thực tế thì họ rất muốn có ủng hộ chính trị của quan chúng ở bên Mỹ. Và người Mỹ thì sau khoảng 30 năm mà không thấy một tiến bộ nào thực sự đối với cái mức sống và thu nhập của họ một cách đáng kể thì có xu hướng để bác bỏ những hiệp định thương mại mới.
Đó là một phần lý do Quốc hội Việt Nam đã hoãn thông qua TPP trong kỳ họp tiếp theo vào tháng sau như dự kiến trước đây. Các nhà lập pháp Việt Nam muốn chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Để có được TPP, Việt Nam phải cam kết thực hiện những điều kiện khắt khe về cắt giảm thuế và tuân thủ các quy định về lao động đối với công nhân. Tổng thống Obama hy vọng sẽ thuyết phục được các nhà lập pháp phê chuẩn TPP trước cuối năm nay, nhưng sự chống đối của bà Clinton giờ đây đang cho thấy trở ngại về chính trị đối với các nỗ lực của ông Obama. Theo nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan London, hy vọng đối với TPP hiện nay không nhiều.
Theo nhận xét của đa số người bình luận ở bên Mỹ và các nước khác, thì hiện nay thì cũng khả năng mà TPP sẽ được thông qua trong thời gian gần đây. Và một tương lai gần thì là chưa cao lắm. Nhưng thì chúng ta phải chờ xem.
Đầu tháng này, Tổng thống Obama đã có chuyến công du cuối cùng của ông tới châu Á, trong đó TPP là một trọng tâm của chuyến đi thứ 11 của ông tới khu vực được coi là rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay khi Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực này. Ông Obama đã tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua TPP vào cuối năm nay với hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sau khi ông rời Nhà Trắng. Trung Quốc vô hình chung đã trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hôm thứ Hai, khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tố cáo Bắc Kinh là đánh cắp việc làm của người Mỹ và đã không làm đủ để kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. Bill Lai và Joy Hoang ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Trong cuộc tranh luận, Trung Quốc được nêu tên hơn chục lần, nhiều nhất là do ông Trump nhắc đến. Trong phần mở đầu phát biểu, ông Trump quy lỗi cho Trung Quốc là đã thao túng đơn vị tiền tệ của mình để tăng sức cạnh tranh thương mại. Ông nói, họ đang lạm dụng đất nước chúng ta như một ngân hàng để tái thiết Trung Quốc. Ông nói thêm rằng về phương diện hạ giá đơn vị tiền tệ, thì Trung Quốc giỏi nhất từ trước tới nay. Ông Trump còn tố cáo Trung Quốc và các nước khác là chiếm công ăn việc làm của người Mỹ. Lời tố cáo đánh cắp công ăn việc làm không phải là mới, nhưng sau cuộc tranh luận, có nhiều người trên mạng và trên đường phố ở Trung Quốc không đồng tình. Thậm chí có người cảm thấy ông là ứng cử viên tốt hơn.
Trung Quốc mạnh về kinh tế, nhưng điều này không tồn tại lâu. Không phải tất cả công ăn việc làm đều đã chạy sang khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ hay sao?
Đó là nhận định của Jana, một nhà thiết kế ở Bắc Kinh. Cô ngưỡng mộ phong cách vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và khả năng khẳng định bản thân của bà. Cô nói tiếp, nguồn lao động từng rẻ ở Trung Quốc, nhưng bây giờ nguồn lao động đang dồi dào hơn và đắt đỏ hơn. Nhiều công xưởng đã phải đóng cửa và đang chuyển hoạt động của mình sang những nơi khác. Lucy, một người làm việc trong lĩnh vực tài chính, cho biết cô nghĩ rằng ông Trump là sự lựa chọn tốt hơn so với bà Clinton, nhưng không đồng ý với lập trường của ông về vấn đề việc làm. Cô nói,
mỗi quốc gia đều đang đối mặt với vấn đề thất nghiệp. Không phải là nền kinh tế toàn cầu đang bị thiên lệch và chính phủ không có khả năng điều chỉnh vì một số nước nhất định gây áp lực lên việc tuyển dụng.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục đưa tin về cuộc tranh luận tổng thống ở mức tối thiểu và có vẻ như có một nỗ lực phối hợp nhằm giữ cho tin tức về cuộc tranh luận không gây chú ý. Nhưng điều đó không ngăn được nhiều người bàn tán và mổ xẻ phần trình bày và phát biểu của hai ứng cử viên. Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chủ đề này đứng thứ tư trong số những chủ đề được tìm kiếm ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc. Nhưng nhiều người cảm thấy những lời cáo buộc nhắm vào việc giành được lá phiếu của cử tri nhiều hơn và không nhất thiết phản ánh ý định thực sự của các ứng cử viên. Một người viết trên Weibo, các ứng cử viên phải đổ lỗi cho Trung Quốc để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Thực tế là bạn không thể tưởng tượng được những người nắm quyền ở Mỹ thích Trung Quốc tới mức nào đâu. Nhiều người nhận thấy phát biểu của ông Trump về Bắc Triều Tiên là không thực tế. Trong cuộc tranh luận, ông Trump cũng nói rằng ông trông cậy vào Trung Quốc để giải quyết mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng ở Bắc Triều Tiên. Ông nói, Trung Quốc nên giải quyết vấn đề đó cho chúng ta. Trung Quốc nên can thiệp ở Bắc Triều Tiên. Trung Quốc có sức ảnh hưởng cực lớn vì họ hiểu được Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, rất ít người ở Trung Quốc cảm thấy Trung Quốc có khả năng làm điều đó do bản chất không thể tiên liệu được của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và lịch sử phức tạp lâu nay giữa hai nước láng giềng.
Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump tái khẳng định những quan điểm tương phản mạnh mẽ về vấn đề hỗ trợ quân sự cho các đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là cho Nhật Bản và Hàn Quốc, trong cuộc tranh luận đầu tiên được truyền hình trực tiếp vào ngày hôm qua. Bà Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đã chỉ trích những tuyên bố của ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump trước đây nói ông có thể rút quân khỏi châu Á trừ khi các đồng minh châu Á hoàn trả một cách công bằng hơn cho Hoa Kỳ để đổi lấy sự bảo vệ của Mỹ. Bà Clinton nói ông Trump một mực nói rằng ông ấy không quan tâm đến chuyện các quốc gia khác có vũ khí hạt nhân hay không, Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là cả Ả Rập Xê Út. Ông Trump phản bác rằng đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, đã bóp méo lập trường của ông về việc thương thuyết một thỏa thuận để Mỹ được bù đắp công bằng hơn về những sự hỗ trợ về an ninh cho các nước khác. Ông nói, tôi chỉ nói là họ có thể phải tự bảo vệ lấy chính họ hoặc họ phải giúp chúng ta. Chúng ta là một đất nước đang thiếu nợ tới 20.000 tỷ đô la, họ phải giúp chúng ta. Ông Trump trước đây chỉ ra rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đã hưởng gần như miễn phí hoặc trả cho Washington một khoản tiền không đáng kể để đổi lấy sự hiện diện của 50.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Nhật Bản và 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc để duy trì hòa bình và an ninh khu vực. nếu Tokyo và Seoul từ chối yêu cầu đòi tăng số tiền bù đắp cho Washington để giúp duy trì an ninh. Ông Trump nói ông sẽ cân nhắc việc rút quân ra khỏi khu vực và để cho các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương tự gánh vác lấy trách nhiệm thủ đắc khả năng răn đe hạt nhân của chính họ. Một vụ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương hơn 50 người khác ở các quận người Shiite tại thủ đô Baghdad của Iraq, cảnh sát và các nguồn tin y tế cho biết. Có ít nhất 8 người đã chết và ít nhất 29 người bị thương hôm nay trong khu vực thương mại mới Jadida, phía đông của Baghdad, khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc áo vest có chứa chất nổ của hắn trên một con phố kinh doanh. Tin cho hay một vụ tấn công tự sát khác cũng đã xảy ra ở khu phố thương mại Baya, phía tây Baghdad, giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 22 người khác. Trên trang web của những kẻ cực đoan thường sử dụng, một nguồn tự nhận là nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công và nói rằng các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các thành viên lực lượng dân quân Shiite. Những kẻ bị tình nghi là theo Taliban đã giết chết 13 binh sĩ ở miền Bắc Afghanistan. Cuộc tấn công qua đêm diễn ra tại một tiền đồn an ninh tại tỉnh Kunduz đầy bất ổn. Chỉ huy cảnh sát khu vực ông Shir Aziz Kamawan hôm nay nói với các nhà báo rằng các nạn nhân đang ngủ khi hai đồng đội nghi ngờ là có liên hệ với Taliban ra tay tàn sát họ. Ông nói những kẻ tấn công dính líu trong cuộc tấn công nội bộ này đã đào tẩu và gia nhập quân nổi dậy Taliban. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid kêu rao rằng các chiến binh của Taliban đã thực hiện cuộc tấn công qua đêm vào đồn an ninh và đã vây hãm nơi này. Tiền đồn này là một phần nằm trong vòng đai phòng thủ mà lực lượng Afghanistan đã thiết lập xung quanh thủ phủ của tỉnh để đối phó với những nỗ lực liên tục của phe Taliban tìm cách tiến chiếm thành phố miền Bắc này. Các cuộc tấn công từ bên trong không phải là hiếm khi xảy ra ở Afghanistan. Một đất nước bị chiến tranh tàn phá, rất nhiều nhân viên an ninh Afghanistan và các đối tác quốc tế đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nội bộ như thế này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, hơn một nửa số người tị nạn định cư ở Hoa Kỳ mỗi năm đến từ các nước nông nghiệp và họ mang đến những kỹ năng giá trị khi tái thiết cuộc sống ở những cộng đồng mới. Jun So đã gặp một số người nông dân tị nạn đang gây dựng cuộc sống mới ở Charlottesville, tiểu bang Virginia. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Mỗi sáng thứ năm, ông Dan Shuba và những người nông dân tị nạn khác rửa và phân loại các loại rau vừa thu hoạch. Ông Shuba cho biết.
Tôi thích làm việc ở nông trang bởi vì tôi có thể tự nuôi trồng thực phẩm và ăn uống lành mạnh.
Người đàn ông Bhutan này sống tại trại tị nạn ở Nepal 18 năm trước khi được nhận vào Mỹ cách đây 6 năm.
Tôi thấy vui khi có thể sử dụng những kỹ năng mà tôi học được từ việc trồng trọt ở Nepal và tôi có thể áp dụng ở đây.
Ông Suba và những người tị nạn khác từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia chương trình New Roots của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế IRC. Chương trình sử dụng những lô đất trống ở các khu vực đô thị để trồng trọt trên quy mô nhỏ. Chương trình này đã bắt đầu 10 năm trước ở San Diego, bang California, rồi lan rộng ra hơn 20 thành thị trên cả nước, kể cả Charlottesville, bang Virginia. Bà Brooke Ray, giám đốc điều hành IRC khu vực Charlottesville, cho biết.
New Roots really has a lot of different parts. First and foremost.
Chương trình New Roots thực sự có nhiều phần khác nhau. Trước hết, nó là cơ hội cho mọi người sử dụng các kỹ năng vườn tược và trồng trọt mà họ đã có. Nhưng nó cũng là cơ hội để mọi người gặp gỡ láng giềng và tương tác với cộng đồng, mang về những thực phẩm lành mạnh. Giờ đây, chúng tôi có gần 3,5 hectare trên toàn thành phố.
Những người nông dân này trồng nhiều nông phẩm, một số phổ biến ở xứ họ, nhưng lại khó kiếm trong các siêu thị của Mỹ. Trong chương trình New Roots, IRC cũng mở chương trình Micro Producer Academy, nơi những người tị nạn có thể học kỹ năng làm trang trại bền vững và các kỹ năng kinh doanh nhỏ, tạo thêm nguồn thu nhập. Bà Ray cho biết.
Những gì chúng tôi làm là lấy những kỹ năng và hiểu biết mà mọi người có và bàn xem làm cách nào để áp dụng tại Mỹ. Nhiều người từng trồng trọt trên diện tích rộng và ở đây họ phải trồng trọt trên diện tích rất nhỏ. Chúng tôi cũng trao đổi về tiếp thị, giá thành và các mùa vụ ở Mỹ.
những người nông dân tị nạn này trực tiếp bán sản phẩm của họ cho các nhà hàng địa phương. Một đầu bếp tên là Adam Spar chia sẻ.
Their produce is exceptional. You can tell that they spend a lot of time.
Nông sản của họ rất đặc biệt, có thể thấy rằng họ đã bỏ nhiều thời gian, chăm sóc và tình cảm vào những thứ họ trồng.
Họ cũng biến những khoảng đất trống thành một khu chợ tấp nập hàng tuần, nơi những người láng giềng thu nhập thấp, đặc biệt là những người tị nạn, có thể mua sản phẩm tươi với giá cả phải chăng. Nhưng họ không phải là những khách hàng duy nhất. Một khách hàng tên Jane Ray cho biết.
I come every week. The vegetables are beautiful and freshly picked.
Tôi đến đây hàng tuần, rau rất tươi và ngon. Tôi có rất nhiều công thức nấu ăn để sử dụng chúng và giá cả đều cực kỳ hợp lý.
Cô Brooke Ray cho biết, những người tị nạn này có thể không bỏ việc để trồng trọt toàn thời gian, nhưng chương trình vừa kể giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc ở những cộng đồng mới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, thưa tôi Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Linh Đan. Chào quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích, chào cô Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hôm nay chúng ta có bà Nguyễn Thị Cho, 60 tuổi, hiện đang sinh sống ở Sài Gòn, tham gia chương trình. Xin bà Cho đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ, xin mời bà. Vâng.
Dạ, tôi là bà Cho, bệnh nhân ở Sài Gòn. Tôi bệnh khớp lâu năm, nay là 5 năm có. Nhưng trong thời gian đầu tôi không biết trị ở đâu, cứ nghe nói là không có thuốc trị. Nên tôi tuyệt vọng, cứ đi chích mấy bác sĩ giảm đau. Hiện nay bệnh tôi rất nặng, đi không được. Tôi tuyệt vọng quá, xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.
Dạ, thưa sư bà Cho, xin chào bà. Bệnh cấp khớp của bà đó có vẻ như vậy đó, thì không phải là ít người bị đâu, rất nhiều người bị như vậy. Và chúng ta biết đây là viêm khớp và viêm mô liên kết. Bà có thể tóm lược cái quá trình chữa trị của bà được không, để cho bác sĩ Đích và tôi cùng được nghe và chúng ta sẽ trao đổi. Vâng,
tôi cứ nghe ai nói bác sĩ nào hay là tôi tới. Nhưng mà có thời gian đầu mới bị thì tôi còn tiền nên tôi có tới chợ rẫy 2-3 lần. Xong cũng không thấy bớt. Rồi tôi tới bệnh viện 115-7 lần. Bác sĩ đó nói nếu không bớt nữa xin bà nhờ bà đi chỗ khác tìm. Ở đây chúng tôi bó tay rồi. Tôi buồn lắm, tôi tuyệt vọng lắm. Cho nên về cái thời gian gần đây có ông bác sĩ ở gần nhà, ông chích giảm đau. Cứ mỗi lần một có lẽ là cũng 2-3 năm vậy rồi. Cứ mỗi lần chích là tôi sống được khoảng 5-6 tháng là không đau nhất. Xong hết cơn thuốc đó rồi lao nữa. Nên người tôi bây giờ này bụng bự, tay chân thì da mỏng, tay chân thì nhỏ lại. Tôi buồn lắm bác sĩ ơi.
Dạ thưa Vân. Thưa bà Cho, bà buồn khi bà có bệnh là đúng. Thế nhưng mà tôi nghe cái này đó, thì cách xa thế này, bác sĩ Đích và tôi đều có cảm giác rằng đây là bà bị viêm thấp khớp và các cái mô liên kết ở chung quanh cái khớp xương. Cái bệnh này đó, rằng tuy rằng là bà chưa chữa nhiều, nhưng mà bà đã chữa và có lúc nó bớt. Và bây giờ nếu mà chúng ta đặt vấn đề chữa lại, thì tôi chắc chắn là bà sẽ bớt nhiều hơn. Và bây giờ đó là ở trên thế giới, y học bây giờ đang tiến tới cái bước là sẽ trừ hẳn cái bệnh thấp khớp này. Trong khi đó có nhiều bệnh khác nữa không chữa khỏi hẳn được. Thì tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích sẽ tóm tắt và sẽ trao đổi với bà những câu hỏi của bà là bệnh này là bệnh gì, chữa được hay không và chữa bằng cách nào. Đấy, xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ. Và bà cứ đặt câu hỏi với bác sĩ Đích và với chúng tôi. Dạ, xin mời bác sĩ Đích nha.
Cảm ơn bác sĩ Liên. Thưa bà, tôi thấy câu hỏi của bà nêu lên có 3 điểm đó. Một là cái gọi là viêm khớp. Điều thứ hai là bà đi là những cái triệu chứng ở ngoài khớp của bà. Và điều thứ ba là thuốc. Bà nói là bà chừng 5 năm nay và đi không được. Trước nhất là đứng về phương diện chẩn đoán đó, thì chúng tôi muốn biết là nó thuộc loại khớp nào, bệnh khớp nào, vì có rất là nhiều nguyên nhân. Trong thực tế đó có 3 nguyên nhân chính mà tôi xin được kể, nhưng mà tôi nghĩ cảm tưởng của tôi đầu tiên là chắc là bà bị cái loại viêm xương khớp.
Dạ.
Vâng. Thứ nhất là bà bị khớp lớn ở chân hay là các khớp ở tay?
Dạ. Dạ thưa bác, tôi đi nhiều chỗ, bác sĩ nói tôi bị chỗ thì nói viêm khớp dạng thấp, chỗ thì nói đa khớp.
Dạ, vâng, nói tôi xin không, nhưng mà tôi muốn hỏi bà thôi là bà bị đau đầu gối, đau cổ chân, khớp háng hay là đau các khớp ở ngón tay?
Đây, hiện giờ nè tôi đang đau hai đầu gối.
Dạ vâng.
Rồi tôi đau trong xương.
Dạ vâng.
Xương khớp luôn, là xương sườn cũng đau.
Dạ vâng.
Khớp tay, hai tay thì có vẻ hơi sưng phù, còn các khớp khác thì cứ đau. Đau qua cũng...
Xin lỗi, các khớp khác có đau không hay chủ yếu là hai đầu gối?
Các khớp khác đau, xương háng, đầu gối, cổ chân.
Vâng, dạ đúng.
Có khi tôi... đau nhiều quá, đau luôn cả xương cổ, xương vai với hàm răng luôn bác sĩ.
Vâng,
đúng
xương cổ, xương vai.
Dạ.
Vâng. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là bà thuộc cái mà chúng tôi gọi là viêm xương khớp. Nó xảy ra, thường xảy ra ở người có tuổi nhưng và cũng hay xảy ra ở người phụ nữ. Cũng như là bà nói, cái điểm câu đầu tiên mà nói là đi không được. Nên tôi hiểu rằng những cái khớp mà chống đỡ cái sức nặng của cơ thể, tức là đầu gối, khớp háng, cổ chân, xương sống, cũng như là xương cổ là bị đau. Thì đó là cái nguyên nhân nhóm bệnh hay gặp nhất là người có tuổi và ở phụ nữ. Đó là một cái loại bệnh do thoái hóa. Nói chứ đó thì mình đều không thích, nhưng mà xin lỗi bà với tôi đều trên 60, nên cái điều đó là thực tế. Thì nó là bởi vì cái chữ viêm khớp của chúng ta thì nó rất là rộng và mơ hồ. Tôi nghĩ khu chỗ lại, tôi nghĩ rằng bà thuộc loại viêm xương khớp thoái hóa do ở người có tuổi. Điều này không phải là lạ và nó rất là phổ biến. Chúng ta ai cũng đều có thể đau một mức độ nào đó, phụ nữ đau nhiều hơn. Thì đây là một chứng bệnh thực ra không phải là nguy hiểm, nó khác với cái bệnh gọi là viêm đa khớp dạng thấp, là có những nguyên nhân sâu xa hơn và khó trị hơn. Tuy nhiên đã nói là nó là thoái hóa thì nó sẽ không hết, nó là thắng với tuổi, thì chúng ta cũng chấp nhận một cái thực tế là mỗi ngày chúng ta một lớn tuổi hơn. Đây là một cái bệnh do hao mòn, do sự sử dụng nên nó có làm đau vì nó cũng có phản ứng viêm. Thế cái mục đích của chữa chạy thông thường là làm cho giảm đau. Có nhiều những thuốc giảm đau từ những mức độ khác nhau, từ những thuốc chống viêm không có steroid đến những thuốc đau nhiều hơn, và cuối cùng có thuốc chích vô trong khớp, nhưng mà không phải là cái loại chích cái corticoid, mà là một loại thuốc mà bà con thông thường gọi là cái thuốc tạo chất nhờn. Cái thuốc đó nó có tác dụng giảm đau được chừng 6 tháng nhưng không có độc hại. Và cuối cùng bà đừng tuyệt vọng, chúng ta cũng nhận rằng có những bệnh, tất cả những bệnh không phải là cái gì cũng chữa được, nhưng mà tất cả đều không phải cái gì cũng khỏi được, nhưng mà phần lớn các bệnh là chữa được. Và cái biện pháp cuối cùng là có thể mổ giải phẫu để thay đầu gối, và nó sẽ có thể làm cho hết đau hẳn. Thành thật mà nói, tôi đã thấy có những người lớn tuổi có đi mổ thay đầu gối và sau đó có thể đi, xin nói mở ngoặc cho vui, là có thể đi khiêu vũ được. Thành ra đừng có bị thất vọng lắm. Thì tôi nghĩ cái bệnh của bà là thuộc vậy như vậy. Cái việc mà chích thuốc, chích vào khớp và sau đó bà thấy là bụng lớn lên, chân tay có thể phù ra bầm tím. Và thì tôi nghĩ và tôi đoán và chắc là đúng là đã chích corticoid. Và nếu chích những loại corticoid là một loại nội tiết tố, nó làm thay đổi cái chuyển hóa vào trong cơ thể, nó làm cho người mình mập ở phần chính giữa và
nó teo bắp thịt làm cho chân tay nhỏ lên, nó có thể sưng phù một chút là vì nó giữ nước, da mỏng đi như bà nói và nó dễ bầm tím, thì tôi đoán và chắc là như vậy là do trích corticoid, thì cái đó là điều là không nên trích nhiều và lâu như vậy. Bên này thì có thể là Việt Nam chưa có, là chúng ta có một loại thuốc khác chích vào đầu gối làm bớt đau được 6 tháng. Thì mục đích của vấn đề, nói tóm gọn lại là bệnh của bà là có thể chữa được, tuy là không khỏi hẳn. Nhưng mà mục đích chữa là dùng những thuốc giảm đau có những mức độ, tránh dùng những thuốc có độc hại. Và biện pháp cuối cùng vẫn có thể là giải phẫu và có thể làm bà đỡ ít đau và có thể sinh hoạt được gần như bình thường. Những quảng cáo, những thuốc trên mạng, tôi nghĩ không nên tin. Chúng ta nên tin vào những cái gì có được kiểm chứng, có bác sĩ, có khoa học và có cơ quan y tế kiểm chứng thì nó an toàn hơn. Tôi trả lời chung sơ bộ như vậy.
Dạ vâng.
Bà có thể hỏi thêm và bác sĩ Liên cũng có thể góp ý thêm.
Dạ thưa vâng ạ, tôi xin góp ý một chút xíu thưa bà cho. Chắc bà đã nghe bác sĩ Đích đã tóm tắt cái bệnh của bà và nói rằng bệnh của bà là bệnh chữa được. Chắc chắn là bệnh của bà chữa được. Chữa cho khỏi hẳn hay là không khỏi hẳn được nhưng mà sẽ chữa được và không để cho bà đau đớn như vậy nữa. Thiếu gì những bệnh mà không chữa khỏi hẳn được. Đấy, nhưng mà bệnh của bà đó, bệnh viêm thấp khớp như bác sĩ Đích vừa mới giải thích đó, là bệnh chữa được. Thế thì bây giờ nó như thế này, là nếu mà chúng ta uống cái thuốc mà cho nó hết đau đó, thì chúng ta phải để ý tới này. Thứ nhất là tác dụng của thuốc làm cho ta hết đau, hết sưng, hết viêm, ta đi lại được, không có sưng nữa. Đấy là cái mục tiêu. Nhưng mà thuốc nó có thể gây ra phản ứng phụ. Thế thì chúng ta phải coi chừng và phải bà nên có một bác sĩ gia đình của bà để bà hỏi. Bởi vì thế này, nếu mà cái thuốc giảm đau khớp đó mà không uống cho đúng liều đó, nó không hết đau. Mà uống nhiều quá đó thì có thể gây ra, một là huyết áp nó lên cao. Cái phản ứng thứ hai đó là nó làm cho hư cái thận. Và cái phản ứng thứ ba đó là nó nạo cái bao tử của mình, nó có thể chảy máu bao tử. Thành thử ra nên có một bác sĩ để mà căn dặn và tính cái liều lượng thuốc để cho bà uống cho nó có hiệu quả và tránh các cái biến chứng của nó. Cái điều mà bà vừa nói là bụng nó sưng lên, tay chân nó sưng lên, như bác sĩ Rick nói là có thể là vì trích cortisone, steroid đó. Nhưng mà cũng có thể là nó là biến chứng của cái viêm thận. Thận nó không làm việc được nữa, nó giữ nước lại, nó cũng làm cho mình sưng và khó chịu như vậy. Không biết là điều gì xảy ra. Tôi có một cái thắc mắc là thế này, là khi bà đi khám bệnh nhân dân 115 đó, thì bác sĩ ở đó nói rằng là bà nên đi kiếm chỗ khác hay hơn để mà chữa trị. Cái đó là cái điều mà tôi không đồng ý ở điểm thế này nè. Bác sĩ ở nhà thương có cái chữa cho bà. Nếu mà chữa cho bà không xong thì có thể kiếm một bác sĩ chuyên môn hơn. Đấy, tôi muốn trở lại với bà về cái đề tài này, là đề tài mà chúng ta biết rằng có thể chữa được, và dù rằng chúng ta có mất thì giờ hơn một chút xíu nữa, để chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn. Thế thì bà chuẩn bị đi, nếu hôm nay mà không đủ giờ, thì cái kỳ tới đó là chúng tôi sẽ, bác sĩ Đích và tôi sẽ hẹn bà lại và nhờ đài phát thanh VOA cho chúng ta giờ, để chúng tôi sẽ giải đáp thêm với bà. Bệnh của bà là bệnh thấp khớp xương và chữa được. Và bây giờ đó, nó có nhiều cái thuốc tân kỳ lắm, chứ không phải là như ngày xưa. Và có thể giải phẫu được nữa. Có những cái thuốc chích và có thuốc uống, không bắt buộc là phải chích. Nhưng mà phải ở dưới sự giám sát của một bác sĩ mà rành rẽ về cái bệnh viêm xương khớp này. Đó là những điều mà tôi giải thích với bà như vậy. Bà đừng có đảm, thế nào bệnh của bà cũng chữa được và chữa một cách rất là dễ chịu, thoải mái nữa. Thì bà có ý kiến gì nữa không ạ?
Dạ, giờ cũng ở xa xôi quá mà tôi không biết cái thuốc mà trị khớp có ở bên Việt Nam không ha, còn ở bên Mỹ hả bác?
Dạ thưa, có, ở Việt Nam có, ở bên Mỹ có. Và có những thứ thuốc mà nó mắc quá chúng ta không đề cập tới. có những cái lúc mổ mà phải lựa bác sĩ giỏi về giải phẫu để mổ chúng ta không bàn tới, nhưng mà chúng ta bàn tới những cái thuốc mà chữa được ít nhất là có 3-4 đợt để mà chữa, đợt sơ khởi, đợt trung bình và đợt dùng đến steroid, là bác sĩ Đích vừa mới giải thích cho bà đó, là dùng cortisone đó, đó như vậy. Và chúng ta sẽ bàn tới các yếu tố đó và chi tiết về sau này nữa. Bà thấy như vậy, bà có chuẩn bị
để tuần tới? Bác cho hỏi thêm coi những người khốt vậy cắm gì nên ăn.
Vâng, thưa bây giờ không, tôi chưa nhìn thấy có cái gì mà cấm nên ăn cả, mà nó phải chi tiết nhỏ hơn. Bây giờ cần là cần loại thuốc để cho bà bớt, cần tránh những cái lạnh quá để cho làm bà sưng lên, những cái chuyện đó, hay là những cái hoạt động thái quá. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn về cái chuyện đó, và bà không có phải kiêng cữ bất cứ một thứ gì cả, trừ khi mà chúng ta uống thuốc cho đúng cách mà thôi. Bà có câu hỏi tiếp đi.
Tôi nói thêm cái này. Cái này là cái chương trình này là con tôi nó làm ở công ty nó, rồi nó mò mẫm, nó biết. Chứ tôi không biết, tôi chỉ bệnh thôi. Nhưng mà để tôi đính chính lời với bác là cái tay chân thì nó không có phù nhiều, thì cái bằng tay nó hơi no chút xíu thôi, chứ nó chưa có sinh các khớp.
Vâng, đúng như vậy đó.
Tôi cũng nghĩ là đúng, là vì cái đầu gối của bà chủ yếu là đau, nó thuộc cái nhóm bệnh viêm xương khớp. Nó càng ngày càng nhiều, vì quả thật là chúng ta càng ngày càng sống lâu hơn. Ở bên Mỹ này cũng rất là nhiều người bị như vậy. Nó là một bệnh chữa được, tất nhiên là nó lo phiền toái, không ai thích bị bệnh nhưng mà mà chữa được. Tôi khuyên là không nên dùng steroid lắm, không nên nghĩ đến steroid. Mà bên này có thuốc để chữa chích vô, nó không phải là steroid. Có thể là Việt Nam chưa có, nhưng mà chúng ta sẽ tính chuyện đó. Còn giải phẫu thì tôi nghĩ là Việt Nam có thể giải phẫu được. Chủ yếu là mình để tìm đến cái trung tâm. Tôi biết là thành phố là ở trung tâm chỉnh hình đấy, ở bệnh viện mà trước đây ở đường Trần Hưng Đạo là
dạ, tôi có tới đó rồi.
Thế ạ, vâng. Và bên đối thăm và bàn bạc với bác sĩ ở trung tâm chỉnh hình, nếu mà cần phải giải phẫu, tôi nói như thế trước, tùy theo từng mức độ, có những cách dùng thuốc để cho nó bớt đau, để bà có thể sinh hoạt được. Bà cũng nên tập luyện để cho cái chân, cái bắp thịt nó được khỏe mạnh, để nó, để mình đi nó được vững về lâu về dài.
Vâng. Sau khi mà chờ đợi kỳ tới đó, thì tôi đề nghị là bà nói với lại anh gì con của bà đó là liên lạc để có một bác sĩ gia đình. Và cái kỳ tới đó chúng tôi đi vào chi tiết tên của mấy thứ thuốc. Nhưng mà cái thuốc đó là đưa ra, và tôi nhờ quý vị ở trong đài phát thanh tiếng nói Huy Kỳ đó là sẽ chuyển tới cho anh ấy. Nhưng mà phải tham khảo với bác sĩ, bởi vì bác sĩ đó mới biết rõ cân lượng của bà, cách uống và uống như thế nào. Giữa bà và bác sĩ đó phải có một sự gắn bó. Vâng, rồi tôi xin sẽ gặp lại bà sau. Dạ, xin chào bà.
Cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi hôm nay đã hết. Cũng như hai bác sĩ nói thì chúng tôi sẽ dành một chương trình vào thứ ba tuần sau cho bà Cho để tiếp tục hỏi đáp thêm những vấn đề mà bà muốn hỏi hai bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đã tham gia chương trình hôm nay, và cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào MC Liên Đan, xin chào quý vị.
Và xin gặp lại quý vị vào chương trình này lần tuần sau. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bảy năm trước, tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở thành phố L'Aquila của Ý, Tổng thống Barack Obama đã cam kết Hoa Kỳ sẽ đóng góp khoản đầu tư 3,5 tỷ đô la cho tăng trưởng kinh tế do nông nghiệp dẫn đầu để chống lại nạn đói. Cam kết này đã giúp thu hút hơn 16 tỷ đô la từ các nhà tài trợ khác để hỗ trợ phương thức mới nhằm thăng tiến phát triển nông nghiệp và giảm thiểu tình trạng đói kém trên khắp thế giới. Cam kết của Tổng thống Obama đã đưa tới sáng kiến nuôi sống tương lai, một chương trình toàn cầu nhằm chống lại tình trạng đói nghèo. Trong một báo cáo mới công bố hồi gần đây có tiêu đề A Food Secure 2030, tạm dịch là năm 2030, đã an ninh về lương thực,
nuôi sống tương lai lưu ý rằng thượng đỉnh L'Aquila đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại tình trạng đói nghèo toàn cầu, vì có thể tập hợp ý chí chính trị và nguồn lực cần thiết cho một chương trình an ninh lương thực xuyên quốc gia và chống nghèo như nuôi sống tương lai thành công. Và chương trình này đã thực sự thành công, hợp tác với cả chính phủ và những đối tác tư nhân khắp toàn thế giới. Nuôi sống tương lai đã giúp các nước tăng sản lượng nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho những người cần được giúp đỡ. Ví dụ, chỉ riêng năm ngoái, 9 triệu nông dân và những nhà sản xuất hợp tác với nuôi sống tương lai đã cải thiện đáng kể năng suất và hiệu năng của họ. Tính chung, họ đã nâng thu nhập của mình lên hơn 800 triệu đô la. Trong bản báo cáo, nuôi sống tương lai kêu gọi chính phủ của những nước đang phát triển dẫn đầu cuộc chiến chống đói nghèo bằng cách huy động những nguồn lực, những mối quan hệ đối tác và những chính sách cần có để thành công, kêu gọi những nhà tài trợ tiếp tục cam kết và gia tăng những khoản đóng góp bằng tiền bạc, kêu gọi khu vực tư nhân tăng cường mức độ tham gia và đầu tư của mình, và kêu gọi xã hội dân sự gây áp lực và hỗ trợ những tác nhân này để biến những cam kết thành hành động. Nếu điều này có thể thành tựu, đến năm 2030, thế giới sẽ là một nơi khác. Đó sẽ là một thế giới không còn tình trạng đói kém, suy dinh dưỡng và nghèo túng, nơi mà những nền kinh tế địa phương phát triển mạnh, tạo ra thu nhập cao hơn cho tất cả mọi người, nơi mà mọi người có khẩu phần ăn cân đối và bổ dưỡng, trẻ em lớn lên khỏe mạnh và đạt được đầy đủ tiềm năng của chúng, và nơi mà khả năng hồi phục sẽ giúp giảm bớt tính dễ bị tổn hại. Lần đầu tiên từ trước tới nay, nhân loại đang gần xóa bỏ được tình trạng đói kém, suy dinh dưỡng và nghèo túng cùng cực. Để đạt được cột mốc này, Hoa Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết xung quanh viễn kiến chung của chúng ta đến trước năm 2030.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Số lượng người tị nạn và di dân đến châu Âu giảm mạnh trong năm nay, nhưng số người tử vong lại tăng lên, theo số liệu mới công bố ngày hôm nay của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM. Theo báo cáo của Tổ chức Di trú lớn nhất thế giới này, thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 9, đã có hơn 300.000 di dân và người tị nạn vào châu Âu bằng đường biển, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số người tị nạn tử vong lại tăng lên, với ghi nhận của IOM là 3.501 người tị nạn và di dân tử vong, tính cho đến ngày 25 tháng 9, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phúc trình mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng hơn 90% dân số thế giới bị phơi nhiễm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, gây ra những vấn đề về sức khỏe. Số liệu mới được Cơ quan Giám sát Y tế Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm nay cho thấy tình trạng phổ biến nhất là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện chất lượng không khí ở các khu vực nông thôn cũng rất tệ. Tổ chức Y tế Thế giới từ chối không công khai nêu danh nước nào có kỷ lục ô nhiễm tồi tệ nhất. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam, có mức độ ô nhiễm cao nhất. Một vụ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương hơn 50 người ở các quận người Shia tại thủ đô Baghdad của Iraq. Tin cho hay một vụ tấn công tự sát khác cũng đã xảy ra ở khu phố thương mại Baya phía tây Baghdad, giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 22 người khác. Những kẻ tình nghi bị theo Taliban đã giết chết 13 người, 3 binh sĩ ở miền bắc Afghanistan. Cuộc tấn công qua đêm diễn ra tại một tiền đồn an ninh tại tỉnh Kunduz đầy bất ổn. Chỉ huy cảnh sát khu vực cho biết các nạn nhân đang ngủ khi hai đồng đội nghi ngờ là có liên hệ với Taliban đã ra tay tàn sát họ. Một hiệp định hòa bình chung cuộc giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích toàn quốc đã được ký kết vào ngày hôm qua. Hiệp định này đã chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài nhất ở Tây Bán Cầu.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.